This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live trong một buổi sáng thứ ba. Nhìn thấy nó âm u quá, không biết Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào nhà Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng ok, cũng tạm tạm bạn. À, nhìn thấy ông trời ông cứ buồn buồn sao đó hả? Nhưng mà nói về cái mưa thì nó không có mưa mà nó cứ làm cho chúng ta có một cái cảm giác gì đó. À, chúng ta cần phải sắp xếp lại chương trình hay hoặc là làm những cái việc gì đó cần làm cho một cuối năm cho nó qua đi, cho thật là tốt đẹp. Đến năm sau mình sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn các bạn ha. Mình nhìn thấy cái cảnh mà mình đoán, mình nghĩ là như vậy, phải không?
Ví dụ thấy là mỗi năm thì ngay cái khi mà chuẩn bị vào năm mới thì chúng ta thường có cái gọi là cái resolution ha. Resolution tức là một cái quyết tâm mới. Không biết là năm nay quý vị có cái quyết tâm gì mới hay không, nhưng mà nếu mà không có đó thì trong tuần này cũng sẽ có một cái tiêu chí để đưa cho quý vị một cái hint, một cái gì đó gọi là hé mở cho quý vị thấy rằng cái quyết tâm mà hình như là nó cũng nằm tập trung vào cái ceremony. Và nó cho quý vị biết được cái insurance nữa. Thì cái Dương sẽ gửi vị về cái trong cái tuần này Dương cố gắng sẽ thu thập tất cả thông tin đó gọi là chính xác nhất để gửi cho vị để cái năm nay chúng ta quyết tâm là làm cái gì, và đặc biệt về cái lĩnh vực về insurance, bảo hiểm về nhà, về xe vân vân. Trước khi gửi về thông tin về kinh tế thì Dương xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng hôm nay thì quý vị riêng về mọi thứ đều là màu xanh. Đúng ra thì nó không phải là màu xanh. Dũng thấy một cái gì đó này gọi là một cái scam, quý vị. Dũng xin lỗi là Dũng không có một cái chút xíu gì về cái niềm tin của thị trường chứng khoán hết. Tại vì nó không có đại diện, represent cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Dũng tin chắc là như vậy, cái economy. Và đặc biệt hơn, chính xác hơn là không có đại diện cho kinh tế từng cá nhân của mỗi gia đình. Sáng hôm nay tại sao là nó là màu xanh? Tại vì họ tin rằng chính phủ sẽ cắt giảm lãi suất vào năm sau và cắt rất là nhiều. Nhưng mà song song đó thì inflation hay là cái là lạm phát và xăng sẽ lên rất nhiều vào những ngày sắp tới đây. Tiến Dũng sẽ gửi về cái chi tiết. Dow Jones thì lên 152 điểm, hiện tại là con số kỷ lục mới là 37.458 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 58 điểm, 14.964 điểm, S&P 500 lên 16 điểm, 4.756 điểm, dầu thô lên 60 xu, 73 đồng lẻ 7 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 15 đồng 30 xu, 2.055 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.67, 30 năm là 7.27. Vàng ở Việt Nam mua vào là 73.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 74.850.000 đồng cho một lượng. Cái bản tin đầu tiên thì Dũng sẽ gửi vị nói về cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Gần thôi, nội trong tuần này hoặc tuần sau chúng ta sẽ thấy thứ nhất, vàng. Dầu thô sẽ lên giá, lên không có đường đi xuống, ok. Thứ hai là cái inflation, cái lạm phát, bởi vì cái cung và cầu sẽ có một sự chênh lệch lớn. Lý do vì những chiến tàu ở bị Houthi attack. Houthi là một cái phiến quân hay mình không rõ, nhưng mà nó ở Yemen, họ đã tấn công những chiếc tàu chở dầu, cướp bóc hay mình không biết, rồi những chiếc tàu chở dầu thì họ không dám chạy tiếp nữa, họ lại bị kẹt ngưng lại. Chúng ta biết là cái Suez Canal là một trong những cái eo biển ở gần Biển Đỏ, Địa Trung Hải đó. Thì cái eo này nó đã xảy ra nhiều cái sự cố rồi. Chẳng hạn như là chiếc tàu bị mắc cạn, nó cũng kẹt mấy tháng trời tàu không qua được. Ngặt ngồi cái là chỉ cái đây con đường duy nhất, ngắn nhất để thể chuyển hàng hóa đến những quốc gia khác. Trong khi đó từ châu Âu ngay châu Á cũng đi qua cái eo biển này. Và họ đến khi cái tàu dầu bị kẹt như vậy đó, thì không có chuyển dầu đến những quốc gia khác, chẳng hạn như là Hoa Kỳ hay là châu Âu vân vân, thì bắt đầu giảm dầu xăng nó sẽ tăng lên, tức là thấy cái cung cầu sẽ bị nghẹt ngồi ở đây rồi. Điều thứ nhất. Thứ hai, tàu dầu không chạy thì những chiếc tàu chở hàng cũng sẽ không chạy, đặc biệt như chẳng hạn như là chiếc CMA, cái công ty CMA và CGM là công ty của hàng hải của châu Âu, rồi ngay cái công ty khổng lồ của Evergreen của Trung Quốc nữa. Những cái tàu này nó chở nhiều cái mặt hàng, chẳng hạn thí dụ cái tàu Evergreen chở về cây thông Giáng sinh đi, thì họ bị kẹt ở đây rồi, thì những không có hàng để bán, thì những cái hàng mà còn hiện tại tồn tại đó, họ sẽ grounding cái giá nó lên, sẽ tăng lên, rồi nào là đồ chơi nào, ôi nhiều thứ lắm, nó kẹt như vậy thì chắc chắn trong những ngày sắp tới chúng tin rằng dầu thô lên, rồi kèm theo cái hàng hóa nó cũng tăng lên và tạo ra một cái áp lực mới cho chính phủ Hoa Kỳ, đó là cái inflation hay là cái lạm phát. Cái thông tin này thì làm sao mà thị trường chứng khoán màu xanh được, cái thưa vị, đúng không? Tại vì rõ ràng họ biết trước luôn là cái dầu thô lên, inflation sẽ jack it up lên, chắc chắn 100% như vậy rồi, vì cũng biết rồi, cung và cầu, cái nào nghẹt ngồi thì cái đó sẽ tăng lên. Vậy thì thị trường chứng khoán, mặc dầu cái tiên đoán về tương lai, về lãi suất cắt giảm thôi, là họ đã đi lên rồi. Và nhiều thành viên của chính phủ, đặc biệt về economist, cũng như những người tư nhân về economist, những người về họ có chuyên gia về kinh tế đó, họ gửi ra những thông điệp mà Tiến Dũng sẽ nói phần cuối. Bản tin kích tiếp thì bản tin này cũng cho rằng nó quan trọng, rất là quan trọng, cái thưa quý vị, cũng là một cái lời cảnh báo trước cho quý vị nào mà gọi là nằm trong cái tình trạng gọi là illegal immigration, chính xác hơn là di dân bất hợp pháp. Bởi vì ngày hôm qua thì ông thống đốc tiểu bang của Texas là ông Ray Abbott, ông đã ký một cái lệnh và người ta cho rằng đây là một cái lệnh khắc nghiệt nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đây là một cái harshest law, immigration law in the U.S. history. Một cái lệnh mà gọi là khắc nghiệt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thứ nhất, ông cho thẩm quyền, ông ban một cái thẩm quyền cho tất cả những cái người nhân viên về công lực hả? Hay là mình không biết dùng cái từ gì, về như anh cảnh sát địa phương, cảnh sát về giao thông, hay là cảnh sát phường, xã, hay là whatever, người nào mà có thẩm quyền của chính phủ làm trong về an ninh hay vân vân, thì có quyền chặn lại hoặc là hỏi giấy tờ. Nếu find out, nếu mà tìm biết được người đó là di dân bất hợp pháp, bắt bỏ tù và đuổi về nước của họ, thì chính xác hơn là họ cái dùng cái từ là sao ta, put in jail, arrest, put in jail and deportation, tức là bắt, tìm, bắt, bỏ tù và trục xuất, chính xác dùng tiếng Mỹ luôn vì là trục xuất ha, deportation là trục xuất. Và cái luật này được cái tên là SB4, viết tắt cho Senate Bill 4. Senate là về thượng nghị sĩ rồi đó, ok. Và cái luật này là những cái người có gọi là enforcement authority, the power to stop, arrest, jail immigrant and deport. Nó viết rõ ràng vậy ha. Và song song đó không phải những người mà di dân hợp pháp không, nhưng có những thành phần mà được gọi alliance against, tức là deport và order, những người against cái violator of the law nữa, và họ nói là unclear, họ nói là cái bài báo này là không biết là cái song song đó những cái luật nào khác với cái hạn nhiệt. Thí dụ thôi nha, ngoại trừ những người di dân bất hợp pháp, nhưng mà có những người làm gọi là sao, hôn nhân giả, đó là violation cái law rồi, nó là violation of the law, ok. Những người đó không có, những người đó hoàn toàn không phải là illegal immigration, nhưng mà hôn nhân giả, họ tìm ra được một cái mấu chốt nào đó để chứng minh như này là đám cưới giả, hôn nhân giả, họ cũng có thể trục xuất người đó về nữa. Đó là cái luật từ SB4 nó đưa ra là như vậy, và cái luật này sẽ bắt đầu kick in vào ngày 1 đây tháng 3 năm 2024. Đây là một cái cảnh báo trước, quý vị nào mà ở Mỹ mà gọi là đang giấy tờ mình đang đang in process, đang chuẩn bị làm giấy tờ. Mình là hiện tại bây giờ là illegal đi, thí dụ đi, mà giấy tờ mình đang process thì chúng ta nên cẩn thận chút, đừng có violate, ví dụ như chạy xe uống rượu với hay điện thoại qua đi trường học. Một cái hành vi nhỏ quý ta bị bắt thì sẽ lôi ra những cái gọi là thiệt hại rất lớn, nên chúng ta nên cẩn thận chút ha. Và đặc biệt cái luật này sẽ đi vào ngày 1 tại tháng 3, sẽ được áp dụng vào 1 tháng 3 năm 2024. Bản tin kế tiếp thì bản tin cũng quan trọng. Quý vị nào đã từng mua cái air fryer tên là Power XL, Power XL, thì Dũng có chia sẻ thông tin này trên cái Facebook của mình. Những thông tin là Dũng nói sáng hôm nay thì hầu như có trên cái Facebook của mình. Chúng ta sẽ coi lại và coi lại cái máy nó giống như thế nào. Cái air fryer này là những cái loại, những cái máy mà chúng ta nướng không cần phải có dầu mỡ gì hết để vào nướng, thì nó gọi là air fryer. Và cái tên là Power XL, hai cái máy của họ, cái máy hai cửa và cái máy kéo ra gì đó thì không biết, nhưng mà ta coi thêm ha. Thì trên 300.000 cái đã bị recall, tức là bị thu hồi, bởi vì có 41 trường hợp bị cháy cái máy này và có 3 trường hợp người ta bị phỏng. Nên chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về bộ gọi là về Consumer Report của gọi là bảo vệ người tiêu dùng, cục bảo vệ tiêu dùng, yêu cầu phải recall. Trên 300.000 cái máy này, đa số chúng ta mua ở Walmart nè, ở Target nè, ở Kohl's. Và cái máy này sẽ được trả lại và hoàn toàn bồi tiền lại đầy đủ, không thiếu một xu nào hết. Công ty này sẽ nhận lại và trả tiền lại cho quý vị. Nhớ nha, 300.000 cái rất nhiều, mà tôi nghĩ người Việt Nam mình cũng mua cái này rất là nhiều, quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến cái Enphase Energy. Đây là một cái thời kỳ của những cái solar panel. Ví dụ không biết quý vị nghĩ như sao, nhưng mà theo Dũng thấy đó, nếu mà ở Texas này là một trong những cái tiểu bang sử dụng solar panel rất là tốt, đúng không? Tại vì chúng ta chỉ cần gắn trên cái roof thôi, nắng lên rồi chúng ta sẽ có được cái điện dùng trong nhà. Và cái power, cái solar power của cái công ty này đó là họ làm cái micro inverter, là convert qua cái solar energy, nó biến thành cái điện. Ví dụ như ta vào cái panel đó có 5V thì nó chuyển qua thành 110V, nó sẽ đưa vào cái nhà chúng ta, phải qua nhiều cái hệ thống rồi chúng ta mua nhiều cái convert khác nhau. Ví dụ giải thích chắc ngắn và gọn thì khó hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ coi thêm nha. Thì nó sẽ chuyển, ví dụ như từ 6V, từ 15V lên 20V, chuyển qua thành 110V để chúng ta sử dụng trong nhà. Thì nó convert tất cả những cái điện từ năng lượng mặt trời, nó sẽ chuyển và thành chúng ta use trong cái giống như là electricity. Nó rất là mạnh. Thì trong thời gian vừa rồi thì họ bị giảm doanh thu đến 53%. Tức là không có ai sử dụng cái này. Nó một cái gì đó mà họ nghĩ rằng họ chưa có đủ niềm tin. Nên người ta đã không có sử dụng nhiều. Và cái cổ phiếu của họ xuống rất nhiều. Và cuối cùng họ quyết định lay off nhân viên. Và 10% nhân viên đã bị lay off. Cái cổ phiếu của họ xuống đến 53%. Và điều này chúng ta thấy rằng nhìn kỹ lại thì ví dụ ngay cả cái khu phố của mình á, cả mười mấy cái bên kia bên đây, nhiều xung quanh mười mấy ngàn căn nhà, Dũng cộng lại hết luôn á, đi bộ đi xe Dũng coi thì có khoảng trên dưới 10 căn nhà, tức là khoảng 1/1000 thôi, là họ sử dụng cái power về solar power. Nên Dũng thấy rằng nó vẫn còn rất là một cái gì đó mà chưa có lấy đủ niềm tin của người dân Hoa Kỳ, nên bởi vì vậy họ đã bị gọi là doanh thu bị thất thoát rất là nhiều. Song song đó thì những cái report ngày hôm nay cũng làm cho nhiều người rất là hoang mang, chẳng hạn như là ông Harry Dent, nhưng có nói lúc đầu là ông này là một nhà kinh tế gia rất là lỗi lạc, và ông nói rằng hiện tại bây giờ hai điều mà ông thấy vào năm 2024 là một cái recession chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, tức là cái suy thoái về nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hình thành vào năm 2024. Ông chỉ đưa ra hai cái: thứ nhất, chính phủ in tiền quá nhiều và tung ra là một cái stimulus, tức là một cái package gần 7.000 tỷ. Và 7.000 tỷ đó đã làm cho cái thị trường market, tức là cái cổ phiếu đó, nó overvalue. Gọi là nó way overvalue. Và Dũng nãy nói lúc đầu rồi. Nó xanh hoài, cái gì nó cũng xanh đó, cỡ nào nó cũng xanh. Mà xanh đến nỗi mà bây giờ nó là tôi, cổ phiếu của tôi, cái gì cũng màu đỏ mà tại sao thì nó khoán màu xanh hoài vậy? Rồi chưa kể, overvalue market, stimulus package spending, too many, too much. Rồi ngay cả không phải riêng về ông Dan, ông nói không, mà chúng ta biết cái ông Stephen Stanley, ông cũng là người về chief của US Economist, ông đứng đầu trong một cái group của những nhà kinh tế gia. Ông nói rằng cái kinh tế Hoa Kỳ hiện tại bây giờ theo ông nhìn đó, thì riêng về cái market này nó gọi là exaggerated, là phóng đại, một cái thị trường kinh tế bị phóng đại. Tức là chúng thấy một con kiến như thế này, chúng ta để một cái lúp, có cái lúp này, để vô chị coi luôn, cái lúp này ha, con kiến như vậy, con kiến để cái lúp vô, ô một con voi, nó giống như vậy đó. Tức là cái thị trường chứng khoán hay là cái market đó, nó bị exaggerated, nó quá bự, nó nhân cấp nhân quá nhiều lần. Nhưng mà cũng hy vọng rằng người Việt Nam mình, mặc dầu trong khoảng trường hợp nào recession hay là bị economy down hay là suy thoái về kinh tế, nhưng mà thấy rằng qua nhiều cái biến cố như vậy, người Việt Nam mình vẫn sống rất là tốt, bởi vì hy vọng chúng ta biết save money and live better. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị, cần tiết kiệm trong khoảng thời gian này. Mình nhìn thấy như là trong tuần trước hay là những ngày gần đây, quý vị thấy là xăng nó xuống hơn, thì quý vị dưới dưới 3 đồng, 2 đồng mấy, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 4, 2 đồng 3 gì đó. Nhưng mà giống như là Tiến Dũng vừa mới trình bày, trong thời gian sắp tới thì xăng sẽ lên rất là nhiều lắm. Tất cả mọi thứ khi mà xăng mà nó lên thì mọi thứ nó cũng đều lên hết. Nhưng thưa quý vị, cẩn thận sau cái mùa lễ này, hay hoặc là mình không biết lúc nào nữa, trong cái tình hình giá xăng dầu như quý vị thấy hiện tại. Và đó cũng là một trong những cái điều mà anh em của chúng tôi, nhất là Tiến Dũng, muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình kinh tế thị trường. Và xin được lặp lại một lần nữa là trong cái vấn đề air fry, thì nếu mà quý vị nào mà có mua cái máy mà máy nướng này đó, thì quý vị có thể đem trả nó cái đợt cái lô hàng này, theo như Hoàng Tính thấy được cái report đó là bán ở các chợ như Target, Walmart, chợ khô từ năm 2021 cho đến tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 10 năm 2023 đó, mà quý vị mua với giá từ 60 đồng cho đến 190 đồng, thì quý vị coi nó sử dụng nó như thế nào, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng, chính xác là như vậy thằng Tính. Nên tôi nghĩ là cái recall này vì nào có thì đem đến những cái nơi nào bị mua đó, hoặc là không cần phải mua, chúng ta có thể vào, có nhu cầu receipt có thể vào cái website của họ đó, Power XL, thì chúng ta có thể trả lại và họ sẽ bồi thường tiền lại cho vị 100%. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn.